Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 19 tháng 6 năm 2017. Trung Quốc đã đạt được đỉnh cao mới trong việc kiểm soát Biển Đông sau khi trấn an các đối thủ, đẩy Washington ra xa và xây các đảo nhân tạo để thiết lập cơ sở quân sự.
There's no way that China could be stopped. I think it's a fact that China is a dominant player there. Other than the US, there seems to be.
Nhà nghiên cứu hàng hải Colin Coe của Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore cho biết một thực tế rằng ngoài Mỹ, Trung Quốc có một vị trí thống trị trong khu vực. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Trong khi đó, một nhóm luật sư nổi tiếng ở Hà Nội vừa kiến nghị quân đội và chính quyền chứng minh khu đất có tranh chấp ở xã Đồng Tâm là đất quốc phòng, nhưng bản kiến nghị của 5 luật sư được cho là không rõ ràng và thậm chí sai luật. Cùng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cảnh sát trưởng thành phố London, Anh, nói vụ đâm xe tải vào những người đi bộ bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo trong thành phố hôm thứ Hai khiến 10 người bị thương, rõ ràng là một cuộc tấn công vào người Hồi giáo. Có nhiều nạn nhân trong bệnh viện đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát trưởng Cressida Digg cho các nhà báo biết hôm 19 tháng 6.
We treat this as a terrorist attack.
Chúng tôi coi đây là một cuộc tấn công khủng bố vào chúng tôi tại thành phố này, cũng bị sốc như bất cứ ai trong cộng đồng địa phương hoặc trên khắp đất nước về những gì đã xảy ra.
Thị trưởng thành phố London Sadiq Khan gọi vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố thực sự khủng khiếp vào thành phố của chúng tôi. Còn Thủ tướng Theresa May nói đây là một cuộc tấn công vào người Hồi giáo ngay gần nơi thờ phụng của họ. Phó trợ lý cảnh sát trưởng Neil Basu, điều phối viên quốc gia cấp cao về chống khủng bố, cũng minh định với các nhà báo hôm thứ Hai rằng một người đàn ông được cho là đã chết tại hiện trường ở Bắc London đã được trợ giúp y tế khi cuộc tấn công xảy ra và còn quá sớm để nói cái chết của ông ta là có liên quan. Nhà chức trách cho biết cảnh sát đã bắt giam người lái xe tải 48 tuổi. Ông này đã bị người dân bắt giữ ngay tại hiện trường. Ông Basu nói có vẻ như người đàn ông này là kẻ tấn công duy nhất. Ông khen ngợi những người bắt giam kẻ tấn công và nói hành động của họ là đáng khen ngợi. Ông cho biết thêm rằng 10 người bị thương đều trong cộng đồng người Hồi giáo và các nhà điều tra đang để ngỏ về động cơ tấn công. Ông Harun Khan, tổng thư ký của Hội đồng Hồi giáo Anh, nói dựa trên tường thuật của các nhân chứng, động cơ của người lái xe là do hội chứng quần ghét Hồi giáo. Thông báo của cảnh sát thủ đô nói do tính chất của cuộc tấn công, các đơn vị cảnh sát tăng cường đã được triển khai để trấn an cộng đồng, đặc biệt là những người đang trong tháng chay Ramadan. Nước Anh, đặc biệt là thủ đô London, đã phải đương đầu với nhiều vụ tấn công gần đây, bao gồm vụ đánh bom khủng bố hồi tháng trước ở thành phố Manchester, vụ tấn công xe và đâm dao gần cầu London gần đây.
Cảnh sát London hôm 19 tháng 6 cho biết hiện 79 người bị coi như đã chết trong trận hỏa hoạn xảy ra tại một tòa chung cư cao tầng hồi tuần trước. Tư lệnh Stuart Candy nói ông dự kiến các nỗ lực tìm kiếm và thu hồi xác nạn nhân sẽ kéo dài nhiều tuần lễ, giữa lúc chính quyền đang làm việc để xác định danh tính các nạn nhân. Ông Candy nói với các nhà báo, thực tế đau buồn, như tôi đã nói, là vì cường độ của ngọn lửa và mức độ hủy hoại bên trong tháp Grenfell, có thể chúng ta sẽ không xác định được danh tính của tất cả những người đã thiệt mạng. Ông nói điều quan trọng là tìm ra câu trả lời cho các gia đình bị ảnh hưởng. Ông Candy cho biết các nhà điều tra sẽ xem xét tòa nhà được xây dựng, nâng cấp như thế nào và xem xét công tác bảo trì hồi gần đây, cũng như các biện pháp phòng chống hỏa hoạn như thế nào. Hôm Chủ nhật, thị trưởng London Sadiq Khan thừa nhận rằng sự phẫn nộ trong công chúng đang dâng cao về trận hỏa hoạn này. Ông nói đó là hậu quả của những sai lầm và cầu thả. Đến dự lễ tưởng niệm của các nạn nhân của thảm kịch hôm thứ Tư tại một nhà thờ gần khu chung cư gặp hỏa hoạn, ông Khan nói, trong cộng đồng nhiều người cảm thấy bị đối xử tệ bạc bởi vì trong số họ có một số người trong tình trạng nghèo túng. Ông nói đám cháy là một tai nạn có thể ngăn ngừa, và ông thừa nhận sự tức giận và thất vọng của cư dân bị sơ tán trong khu vực của tầng lớp lao động, nằm ngay giữa một trong những quận giàu có nhất của nước Anh. Tòa nhà bê tông có từ năm 1974 gần đây đã được trang bị bằng một lớp lót cách nhiệt mới. Những người sống sót trong tòa nhà cho rằng các vật liệu rẻ tiền của lớp cách nhiệt và tình trạng thiếu bảo trì tòa nhà là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn chết người. Thủ tướng Theresa May loan báo một cuộc điều tra công khai vào thảm họa này, trong khi cảnh sát tiến hành điều tra xem liệu có vi phạm hình sự trong vụ việc này hay không.
Phúc trình của Human Rights Watch phổ biến hôm 19 tháng 6 nói rằng, tại Việt Nam, các blogger và các nhà tranh đấu cho nhân quyền bị đánh đập, đe dọa và hăm dọa trừng phạt. Chính phủ Việt Nam phải ra lệnh chấm dứt tình trạng này và buộc những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm. Các chính phủ cấp viện phải yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt trấn áp và rằng đàn áp tự do Internet, phát biểu ôn hòa và hoạt động tranh đấu sẽ gánh chịu những hậu quả. Phúc trình 65 trang nhan đề không trốn dung thân cho các nhà hoạt động vì nhân quyền, các nhà vận động dân chủ và blogger ở Việt Nam bị hành hung, nêu rõ 36 trường hợp những kẻ không rõ lai lịch, mặc thường phục, hành hung những người tranh đấu cho nhân quyền và các blogger trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2005 cho đến tháng 4 năm 2017, và thường gây ra thương tích trầm trọng. Các nạn nhân thuật lại rằng, nhiều vụ hành hung diễn ra ngay trước mắt công an mặc sắc phục mà họ không can thiệp. Ông Brad Adams, giám đốc châu Á của Human Rights Watch nói, tình trạng các nhà hoạt động ở Việt Nam có nguy cơ bị bỏ tù vì nói lên ý kiến của mình đã là quá tệ rồi. Giờ đây, họ lại còn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn hàng ngày chỉ vì thực thi các quyền cơ bản của mình. Chính phủ Việt Nam cần phải nói rõ rằng kiểu hành xử đó sẽ không được dung thứ và chấm dứt chiến dịch tấn công những người vận động cho nhân quyền theo cách thức đó. Ông Adams cho biết, kiểm duyệt truyền thông báo chí của nhà nước Việt Nam xóa bỏ nhiều tiếng nói chỉ trích ôn hòa tại Việt Nam, muốn bày tỏ những lo ngại của họ trên mạng Internet. Hình thức hành hung các blogger và các nhà hoạt động kiểu này rõ ràng là nhắm mục đích làm câm những tiếng nói chỉ trích, những người mà trong nhiều trường hợp không có cách nào khác để bày tỏ những lo ngại chính đáng của họ. Xu hướng gia tăng những vụ hành hung được ghi nhận xảy ra cùng lúc với xu hướng giảm sút tạm thời số vụ bắt bớ chính trị trong khoảng thời gian mà Việt Nam đang thương thảo với Hoa Kỳ về Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam là một điểm quan trọng trong các cuộc thương lượng đó và của các cuộc tranh luận của Quốc hội Mỹ. Có lẽ chính phủ Việt Nam muốn chứng tỏ số vụ bắt bớ và xét xử chính trị giảm xuống, nhưng theo đuổi các biện pháp trấn áp những người bất đồng. Điều mỉa mai là nhiều nạn nhân bị hành hung và những cựu tù nhân chính trị như là ông Trần Minh Nhật, Nguyễn Đình Cương, Chu Mạnh Sơn và Mai Thị Dung. Tuy nhiên, những bằng chứng mới đây lại cho thấy một làn sóng bắt bớ mới lại nổi lên song song với các vụ hành hung côn đồ nhắm vào các nhà hoạt động. Ông Adams nói, các nhà hoạt động và các blogger dũng cảm này đang cam chịu ngược đãi mỗi ngày, nhưng họ không từ bỏ lý tưởng. Các nhà cấp viện quốc tế và các đối tác thương mại với Việt Nam phải ủng hộ tinh thần đấu tranh của họ bằng cách thúc giục chính phủ Việt Nam ngưng đánh đập, hành hung họ và buộc những kẻ tấn công phải chịu trách nhiệm. Một nhóm luật sư nổi tiếng ở Hà Nội vừa kiến nghị quân đội và chính quyền chứng minh ranh giới đất quốc phòng nhằm giải quyết tranh chấp đất ở xã Đồng Tâm. Luật sư Trần Vũ Hải cho VOA biết người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã ký hợp đồng với ông và 4 luật sư khác để đại diện cho họ làm việc với chính quyền về nhiều vấn đề đất đai. Bản kiến nghị đề ngày 19 tháng 6 của 5 luật sư viết rằng nguồn gốc sâu xa của tranh chấp là một quyết định của Thủ tướng Việt Nam năm 1980, cấp 208 hectare đất cho Bộ Quốc phòng để xây dựng sân bay Miếu Môn. Vùng đất được cấp khi đó thuộc một tỉnh có tên cũ là Hà Sơn Bình, nay thuộc về Hà Nội. Các luật sư nói cho tới nay họ chưa tìm thấy văn bản chính thức nào xác định ranh giới và tọa độ của khu đất 208 hectare. Luật sư Trần Vũ Hải nói với VOA rằng người dân Đồng Tâm về cơ bản chấp nhận quyết định của Thủ tướng giao đất làm sân bay Miếu Môn. Tuy nhiên, theo ông Hải, người dân phản đối sự lập lờ nhập nhem của phía quân đội trong việc lấy 59 hectare đất nông nghiệp dưới chiêu bài sử dụng cho mục đích quốc phòng. Bản kiến nghị dẫn lời người dân Đồng Tâm khẳng định 59 hectare đất thuộc khu Đồng Sinh là đất nông nghiệp của họ từ bao đời nay, hoàn toàn không thuộc 208 hectare đất kể trên. Nhưng 59 hectare đất này giáp với một khu đất khác có diện tích hơn 47 hectare đã được tỉnh Hà Sơn Bình cũ giao cho Bộ Quốc phòng như là một phần của 208 hectare. Người dân Đồng Tâm cho rằng một số cán bộ địa phương lập lờ để hai khu đất này nằm trong các báo cáo, khiến cho nhà chức trách cấp cao hơn nhầm lẫn rằng khu đất người dân khiếu kiện cũng trùng với khu đất hơn 47 hectare. Luật sư Hải nói hiện nay các quan chức chính quyền Hà Nội, kể cả Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, vẫn chưa hiểu về sự nhập nhèm này. Luật sư cho rằng các quan chức cần dành một chút thời gian ở địa phương thì sẽ nhìn thấy rõ được vấn đề.
Nếu mà họ mà đi thực địa, tôi nghĩ rằng là chỉ trong vòng nửa ngày thôi, một ngày thôi là có thể hiểu ra vấn đề, nhưng mà họ không có đủ thời gian điều đó. Nên chính việc cái cược không sát với cái khiếu nại của người dân, tố cáo người dân ấy, thì chính họ đã, chính quyền Hà Nội đã làm phức tạp hóa lên vấn đề.
Bản kiến nghị của các luật sư đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội tổ chức một cuộc họp gồm đại diện văn phòng chính phủ, các đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, đại diện nhân dân xã Đồng Tâm, các luật sư để làm rõ về các khu đất đang trong vòng tranh cãi. Người dân và luật sư đòi các cơ quan, đơn vị trình các văn bản chính thức và hồ sơ nếu có, xác định 59 hectare đất nông nghiệp của dân là thuộc đất quốc phòng. Họ cũng đòi hỏi nhà chức trách nêu ra cơ sở pháp lý của các văn bản, bản đồ đó. Bản kiến nghị cũng đề xuất trong trường hợp cần thiết các bên liên quan thực hiện kiểm tra các cột mốc trên thực địa, so sánh các hồ sơ, bản đồ liên quan để xác định rõ 59 hectare đất người dân đang khiếu kiện có trùng với hơn 47 hectare đã giao cho Bộ Quốc phòng hay không. Luật sư Hải nói nếu phía chính quyền và quân đội có thiện chí giải quyết, việc này sẽ nhanh và đơn giản.
Các bên là đặc biệt là Bộ Quốc phòng, các đơn quân đội phải đưa ra các bằng chứng đấy là họ đã được nhà nước giao cho đất quốc phòng vào năm nào và được bàn giao như thế nào và làm sao, lẽ ra họ trình cái đấy ra. Còn người dân Đồng Tâm thì họ nói rằng chúng tôi ở đây hàng ngàn đời nay rồi, đất này thì gia đình thì, nông dân chúng tôi đã sử dụng hàng nghìn năm nay rồi và chúng tôi chưa bao giờ giao cho quân đội, nên là cái việc các anh này nói là đất quốc phòng là không đúng thì theo tôi thì họ có lý của họ. Thế về quân đội nói rằng là họ đã nhận được bàn giao thì phải chứng minh thôi, còn không chứng minh được thì rõ ràng là trở về cái đấy là đất tổ tiên để làm nông nghiệp của họ.
Việc giữ đất nông nghiệp là điều quan trọng với dân Đồng Tâm do họ ngày càng ít đất canh tác. Thông tin không chính thức từ người dân và các luật sư cho thấy ở xã hiện nay chỉ có 480 hectare đất nông nghiệp, kể cả 59 hectare đang tranh chấp. Nếu mất luôn khu đất 59 hectare, người dân chỉ còn 50% đất nông nghiệp so với trước đây, trong khi dân số tăng chắc gấp đôi trong vòng 50 năm qua. Chính vì quý trọng phần đất canh tác ít ỏi còn lại nên người dân đã chống lại cuộc cưỡng chế đất mà họ xem là vô lý hồi giữa tháng 4. Người dân đã bắt giữ 40 cán bộ cảnh sát trong nhiều ngày và chỉ thả họ ra sau khi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về xã đối thoại ký một cam kết làm rõ vấn đề sử dụng đất đai tại xã. Cam kết của ông Chung có đoạn nói ông không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. Mới đây, chính quyền Hà Nội đã ra quyết định khởi tố điều tra việc bắt người trái luật ở Đồng Tâm. Quyết định này làm người dân trong xã phẫn nộ và cho rằng ông Chung đã lật lọng.
Thanh tra Chính phủ Việt Nam mới cho biết tiếp tục phối hợp với chính quyền Hà Nội để xử lý vụ Đồng Tâm nhằm bảo vệ lợi ích nhà nước cũng như bảo vệ quyền của công dân. Đây là nội dung được Thanh tra Chính phủ gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau khi đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói trước cơ quan luật pháp rằng ông chưa thấy Tổng Thanh tra Chính phủ có ý kiến về vấn đề tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm. Vụ việc lại nóng lên trong tuần trước sau khi chính quyền Hà Nội ra quyết định khởi tố hình sự đối với người dân xã nằm ở ngoại thành thủ đô Việt Nam, dù đích thân Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung ký vào cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhân dân xã Đồng Tâm hồi tháng 4 nhằm giải thoát cho nhiều cảnh sát cơ động bị dân làng bắt giữ. Không chỉ có ông Chung mà một số luật sư và cả đại biểu Quốc hội như ông Lưu Bình Nhưỡng cũng như ông Dương Trung Quốc cũng ký vào văn bản mà ông Quốc cho là để tháo ngòi nổ. Trong văn bản đề ngày 16 tháng 6 để phản hồi ý kiến của ông Nhưỡng, cơ quan thanh tra chính phủ đã cho biết có nhiều chỉ đạo liên quan tới vụ việc và đã cử người cùng ông Trung đối thoại với người dân hồi tháng 4. Theo báo chí trong nước, Hà Nội đang hoàn chỉnh kết luận thanh tra để báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và thanh tra chính phủ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết những vấn đề liên quan nhằm bảo đảm lợi ích nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong một diễn biến có liên quan, một đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook, trong đó thủ lĩnh tinh thần của người đồng tâm, cụ Lê Đình Kình cáo buộc người đi ô tô biển đỏ của quân đội đánh đá và làm ông gãy xương rồi đẩy ông lên ô tô như một con vật, rồi đút rẻ vào mồm ông, rồi đưa ông tới cơ quan công an, coi ông là đối tượng gây rối trật tự công cộng. VOA Việt ngữ chưa thể kiểm chứng độc lập đoạn clip về lời kể đối với sự việc xảy ra hồi tháng 4 này. Về hành động bị coi là phá vỡ cam kết của Chủ tịch Hà Nội, ông David Brown, một nhà nghiên cứu về Việt Nam, mới nhận định với VOA Việt ngữ rằng cũng không có gì khó hiểu nếu bước đi táo bạo của ông Trung có thể đã khiến một số người trong Bộ Công an không hài lòng, và chính vì thế họ tìm cách khôi phục kỷ cương bằng cách điều tra và truy tố các dân làng. Nói tóm lại, vụ khởi tố này là bằng chứng cho thấy một sự đấu đá ở hậu trường. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Bắc Kinh đạt được một đỉnh cao mới trong việc kiểm soát Biển Đông có nhiều tranh chấp sau khi trấn ngang các đối thủ, đẩy Washington ra xa và xây các đảo nhân tạo để thiết lập cơ sở quân sự. Theo một báo cáo của Lầu Năm Góc hôm 6 tháng 6, Trung Quốc sẽ có thể bố trí 3 trung đoàn máy bay chiến đấu trên các đảo mà họ đã xây lắp trên Biển Đông. Theo dự báo của nhóm chuyên gia vào tháng 3, ước tính Trung Quốc sẽ sử dụng khoảng 3.200 mẫu Anh, tức khoảng 1.294 hecta diện tích đất trong vùng biển rộng 3,5 triệu km vuông, chủ yếu phục vụ cho mục đích lắp ráp thiết bị quân sự. Trong một dấu hiệu khác của nỗ lực tăng cường kiểm soát hàng hải, Tân Hoa Xã của Bắc Kinh hôm Chủ nhật cho biết một tàu khu trục Trung Quốc đã tham gia cùng các tàu Nga trong giai đoạn 1 của cuộc tập trận chung đa dạng và kéo dài bắt đầu ở khu vực Biển Đông. Nga có các lực lượng vũ trang mạnh thứ nhì thế giới và Trung Quốc mạnh thứ ba. Ông Colin Coe, nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore cho hay:
I think there is an unspoken understanding that there's no way that China could be stopped. I think it's a fact.
Tôi nghĩ có một điều không cần nói ra, nhưng ai cũng biết rằng không có cách nào ngăn chặn được Trung Quốc. Tôi nghĩ một thực tế là ngoài Hoa Kỳ, Trung Quốc có một vị trí thống trị trong khu vực. Uy thế của Trung Quốc nổi lên trên Biển Đông. Khu vực có 5 quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền, xảy ra sau một năm theo đuổi chính sách ngoại giao không ràng buộc với các nước trong khu vực và sau một thập niên san lấp tất cả khoảng 500 đảo nhỏ để hỗ trợ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự. Thì ông Greg Pauling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIC, Trung Quốc cuối cùng sẽ quyết định điều gì sẽ xảy ra trong tuyên bố chủ quyền đường chính đoạn, chiếm hơn 90% diện tích Biển Đông. Bắc Kinh trích dẫn các chứng cứ lịch sử để biện minh cho các tuyên bố chủ quyền. Các quốc gia khác như Brunei, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam và Philippines đều có tuyên bố các phần chồng lấn trong đường chính đoạn này. Tất cả các nước này đều đánh giá khu vực Biển Đông giàu hải sản, nhiên liệu hóa thạch và các tuyến đường biển quan trọng. Ông Pauling nói:
I think the goal here is to extend a Chinese umbrella over the entire Nine Dash Line, which means.
Tôi nghĩ rằng Trung Quốc có mục đích mở rộng chiếc ô bao trùm toàn bộ đường chính đoạn để họ quản lý hiệu quả tất cả các khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, bao gồm tất cả các vùng biển và không gian mà họ tuyên bố chủ quyền lịch sử. Ông Pauling nói: Vì vậy điều này có nghĩa là nếu quý vị là ngư dân hoặc tàu tuần duyên hoặc tàu thăm dò dầu khí vùng biển Đông Nam Á, quý vị không thể hoạt động trừ khi Trung Quốc cho phép. giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường các cuộc đối thoại trực tiếp với các nước Đông Nam Á có khả năng quân sự yếu kém hơn sau khi một trọng tài quốc tế ra phán quyết vào tháng 7 năm ngoái chống lại bằng chứng pháp lý đối với các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Các nhà phân tích nói rằng Bắc Kinh cung cấp viện trợ cho các nước và đổi lại họ phải im lặng không phản đối sự mở rộng quân sự trên biển của Trung Quốc. Năm ngoái, Trung Quốc đã cung cấp một khoản viện trợ và đầu tư trị giá 24 tỷ đô la cho Philippines. Trung Quốc cũng đã hỗ trợ ngành du lịch của Việt Nam bằng cách đưa du khách vào nước này, trong khi tìm cách thảo luận về hợp tác hàng hải. Malaysia xem Trung Quốc là nhà đầu tư hàng đầu và là đối tác thương mại lớn. Các nước Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines từng xem Mỹ như một đối trọng chống lại Trung Quốc. Nhưng hiện nay, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn Trung Quốc giúp ngăn chặn các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Ông Sean King, Phó Chủ tịch cao cấp của Viện Tư vấn Chính trị Park Strategies có trụ sở tại New York cho biết.
There's been no coordination among the non-Chinese claimants and the only one among them that even remotely has its act together.
Không có sự phối hợp giữa các nước chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và Việt Nam là nước duy nhất trong số này chắc chắn cảm thấy bị bỏ rơi sau khi Mỹ rút lui khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương hay còn gọi là TPP. Do đó, chắc chắn Việt Nam sẽ đặt nghi vấn là thực sự cam kết của Mỹ trong khu vực sẽ như thế nào. Ông Trump đã rút Mỹ khỏi TPP vào tháng 1, cho rằng hiệp định thương mại giữa 12 quốc gia thành viên này không tốt cho Mỹ. Tuy nhiên, trong tháng này, các quan chức Mỹ đã gợi ý rằng họ sẽ có một chính sách cứng rắn hơn đối với việc Trung Quốc bành trướng lãnh hải. Theo trang web của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis phát biểu trước Hội nghị Quốc phòng châu Á hồi đầu tháng này rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình và thông qua đàm phán, chứ không phải bằng cách xây dựng các đảo và đặt vũ khí lên trên đó. Ông Andrew Yang, Tổng Thư ký của Hội đồng Nghiên cứu Chính sách cao cấp về các vấn đề Trung Quốc tại Đài Loan cho biết, sự thận trọng hiện nay trong vấn đề hợp tác Trung-Mỹ cùng với sự hiện diện vai trò quân sự của Mỹ ở Biển Đông sẽ giúp ngăn chặn Trung Quốc ít hung hăng hơn đối với các quốc gia khác.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiếngviệt.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Đánh bom ở miền Nam Thái Lan, 6 binh sĩ thiệt mạng. Nổ bom cài trên đường khiến 6 binh sĩ thiệt mạng và 4 người bị thương ở miền Nam Thái Lan, nơi có các phần tử nổi dậy, bạo động. Cảnh sát nói quả bom được cài trên một con đường nhiều bụi ở tỉnh Pattani, nổ khi các binh sĩ tuần tra thường lệ ngang qua đó hôm thứ Hai. Khu vực biên giới có đa số cư dân theo Hồi giáo này thường hay xảy ra bạo động trong suốt thập niên qua khi các phần tử nổi dậy người dân tộc thiểu số Malay chống đối chính phủ đa số theo Phật giáo của Thái Lan để đòi tự trị. Chưa có ai nhận trách nhiệm đã thực hiện vụ đánh bom.
Indonesia đã triển khai các máy bay chiến đấu tới một căn cứ trên đảo Borneo ở miền Bắc nước này để củng cố an ninh, đề phòng các chiến binh Hồi giáo bỏ chạy từ Philippines sang quốc đảo này. Theo Reuters, một quan chức không quân cho biết rằng 3 chiếc Sukhoi đã đáp xuống căn cứ vào ngày 16 tháng 6 và sẽ hiện diện tại đó trong vòng một tháng nhằm ngăn chặn các chiến binh Hồi giáo bỏ chạy từ thành phố Marawi ở Philippines sang Indonesia. Trong khi đó, quân đội Philippines ngày 16 tháng 6 cho biết rằng một số phiến quân trung thành với nhà nước Hồi giáo có thể đã trà trộn vào các cư dân sơ tán để bỏ chạy khỏi thành phố Marawi, nơi các chiến binh đã chiếm giữ nhiều tuần qua. Quân đội cho hay rằng khoảng 200 chiến binh cả địa phương lẫn nước ngoài vẫn cố thủ, sử dụng dân thường làm lá chắn và các đền thờ làm nơi trú ẩn. Vụ vây hãm này khiến các nước láng giềng của Philippines như Indonesia và Malaysia quan ngại. Quan chức quốc phòng của ba nước dự kiến sẽ sớm gặp nhau để bàn về các cuộc tuần tra chung nhằm ngăn chặn chiến binh Hồi giáo bỏ chạy khỏi Philippines. Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại trung tâm mua sắm nhộn nhịp nhất ở thủ đô Colombia hôm 17 tháng 6, làm 3 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ Pháp 23 tuổi, 9 người khác bị thương trong vụ này. Nạn nhân người Pháp dường như cũng mang dòng máu Việt. Có tên Julie Huynh. Theo các báo Pháp Le Parisien và Sud-Ouest, cô Julie Huynh đang tham gia một dự án thiện nguyện ở Colombia trong 6 tháng. Vào thời điểm vụ nổ xảy ra, cô có mặt trong khu mua sắm cùng mẹ là bà Natalie Huynh, 48 tuổi, mẹ cô đã bị thương trong vụ này. Các báo Pháp nói sau khi có tin cô thiệt mạng, gần 200 bạn bè đã viết trên trang Facebook cá nhân của cô Julie Huynh những lời bày tỏ đau buồn và mong cô an nghỉ. Thông tin từ trang Facebook này cho thấy cô có 585 bạn, trong đó có nhiều người Việt. Một số ảnh và bài viết trước đây của cô trong trang này nhận được các bình luận bằng tiếng Việt và cô cũng dùng một số từ tiếng Việt để trả lời. Một nguồn tin của VOA Việt ngữ từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết cô từng học tại một đại học ở thành phố cho đến tháng 7 năm 2015. Theo các báo Pháp, cô từng nghiên cứu hành chính và thương mại quốc tế tại Đại học Paris Créteil. Cảnh sát Colombia nói vụ nổ làm chết cô Julie Huynh và hai nạn nhân khác là một vụ đánh bom, nhưng họ chưa rõ về thiết bị nổ và loại chất nổ. Thị trưởng thành phố Bogota Enrique Peñalosa gọi đây là một vụ đánh bom khủng bố hèn hạ. Ông Peñalosa kêu gọi cư dân ở các quận giàu có của Bogota hãy cảnh giác cao, nhưng cũng nói thận trọng rằng không có dấu hiệu về các âm mưu tấn công khác. Các nhân chứng nói họ đã được sơ tán khỏi các rạp chiếu phim và cửa hàng sau khi xảy ra vụ nổ trong nhà vệ sinh nữ trên tầng 2 tại khu Centro Andino, cao cấp ở trung tâm khu phố du lịch của Bogota. Nhà chức trách ngay lập tức hướng sự chú ý đến nhóm phiến quân lớn nhất vẫn đang hoạt động của đất nước, có tên Quân đội Giải phóng Quốc gia. Nhóm này hồi tháng 2 đã tuyên bố nhận trách nhiệm về một vụ đánh bom gần một trường đua của Bogota làm chết một cảnh sát và làm bị thương 20 người khác.
Hơn 1.000 lính cứu hỏa đã phải chống chọi với một đám cháy rừng lớn ở miền trung Bồ Đào Nha mà cho đến nay đã giết chết ít nhất 62 người. Trong số các nạn nhân có nhiều người chết cháy ngay trong xe của mình. Đám cháy bùng phát giữa một đợt thời tiết nóng bức gay gắt và những cơn dông không có mưa đã làm bị thương ít nhất 50 người khác ở vùng núi non Pedregal Grande, cách Lisbon khoảng 150 cây số về hướng đông bắc. Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã tuyên bố 3 ngày quốc tang bắt đầu từ hôm Chủ nhật. Ông nói, thật không may, đây có lẽ là thảm họa lớn nhất mà chúng ta từng chứng kiến trong những năm gần đây về cháy rừng. Ông nói thêm rằng, ưu tiên bây giờ là cứu mạng những người có thể vẫn còn đang lâm nguy. Cảnh sát đang tìm kiếm trong các khu rừng cháy nám đen và cả những căn nhà bị cô lập để tìm thêm xác nạn nhân. Nhà chức trách địa phương cho biết Tây Ban Nha và Pháp đang phái máy bay đến hiện trường để góp sức dập tắt ngọn lửa. Liên minh châu Âu cũng đang xúc tiến một chiến dịch hỗ trợ khẩn cấp. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, cựu thủ tướng Bồ Đào Nha, nói ông bị sốc và kinh hoàng vì số người thiệt mạng trong đám cháy. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc khen ngợi chính phủ Bồ Đào Nha, các nhân viên cứu hỏa, các cơ quan cứu trợ khẩn cấp và các tổ chức xã hội dân sự đã dồn hết nỗ lực để chiến đấu chống hỏa hoạn và giúp đỡ những người cần được giúp đỡ. Bộ trưởng Nội vụ Jose Gomez cho biết ngọn lửa di chuyển với mức độ tàn phá dữ dội. Ông nói rất khó có thể xác định liệu những người chết cháy trong xe hơi đang chạy để tránh hỏa hoạn hay bất ngờ lâm nạn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.